This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ, hay còn gọi một cách khác, đó là Những Điều Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, luật sư tiến sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993, và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại văn phòng của luật sư Nghĩa để quý vị có thể gọi để mà liên lạc nhờ sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa trong các vấn đề luật pháp, và đặc biệt đó là luật di trú, nhập tịch. Thưa quý vị, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa. Hành tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay. Hello luật sư.
Dạ vâng, chào đến anh Hoàng Tín, và chắc chắn là trong ngày hôm qua đồng hương chúng ta khắp mọi nơi cũng chung vui với lại đất nước đã cứu mang chúng ta và người dân tại Hoa Kỳ này một cái lễ độc lập 241 năm rồi anh Hoàng Tín.
Wow, 241 năm rồi nha.
Vâng, coi như anh Tín có biết là còn ít hơn là cái thời gian mà dòng họ của bên ngoài của Nghĩa, dòng họ Bùi mà Nghĩa có được hân hạnh đọc lại gia phả các cụ, là dòng họ cũng đã thành lập trên 300 năm. Thì người ta thấy một đất nước mới thành lập đây thôi, nhưng mà một cái nền dân chủ có thể nói rất đáng kính phục trên cái địa cầu này hiện tại. Thành ra trong cái không khí mà chúng ta vui mừng lễ độc lập thì chúng ta cũng rất là mong khoảng ngày tín một ngày thật gần đất nước chúng ta cũng, người dân trong nước cũng được thực sự được hưởng một cái quyền độc lập, khi mà một chính quyền thật sự do dân bầu ra và có tam quyền phân lập thật sự, chứ không phải như là chúng ta mới thấy nhất một cái bản án rất là bị ổi của cái chế độ cộng sản Việt Nam lên một cái người đàn bà cụ thể như là mẹ nấm như Quỳnh và thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Chút xíu nữa đây thì Hoàng Tín cũng sẽ được mời luật sư Nghĩa. Nếu mà có những cái thông tin nào về mẹ nấm Nguyễn Như Quỳnh thì nhờ luật sư chia sẻ. Nhưng mà đầu tiên thì Hoàng Tín xin được nói đến quý vị là quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc trong khoảng một vài tuần trở lại đây, luật sư Nghĩa đã trình bày cho quý vị một cách tường tận về cái tờ đơn nhập tịch, hay hoặc là quý vị vào phỏng vấn như thế nào, thì quý vị có thể gọi vào trong ngày hôm nay để quý vị có thể đặt những cái câu hỏi liên quan đến cái luật di trú, hoặc là liên quan cái vấn đề di trú, cũng như là liên quan đến cái cuộc phỏng vấn của mình hay hoặc là của người thân của mình đang chuẩn bị tới đâu và đang có những cái khó khăn nào, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 nha thưa quý vị, 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi đó với luật sư Nghĩa. Và bây giờ thì trong khi chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì luật sư có những cái chia sẻ nào hay hoặc là có những cái thông tin nào mới về mẹ nấm hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái chúng tôi xin chia sẻ đầu tiên hết, chúng ta thấy là qua cái vấn đề mà sự mẹ nấm Ngọc Như Quỳnh vừa rồi, tất cả những người tranh đấu trong nước cũng như là những cái tổ chức
phi chính phủ. Dạ thưa, thưa luật sư, có thể là chúng ta sẽ dời lại một chút xíu nhé. Chúng ta trên đường lại có một vị thính giả. Hoàng Tính ưu tiên cho quý vị thính giả đầu tiên hết. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Tôi có một câu hỏi muốn hỏi luật sư Nghĩa. Tôi có người em muốn bảo lãnh cô ở Việt Nam fiancé đó, mà cô đó có một đứa con, vậy là bảo lãnh cô đó rồi đứa con có đi chung được không ạ?
Dạ thưa, đứa con đi chung, đứa con bao nhiêu tuổi rồi chị Loan hả?
10 tuổi.
10 tuổi, vâng ạ. Thế này, em chỉ bảo lãnh cho fiancé cũng được, nhưng mà nếu mà Nghĩa mà là người nhà của cái cô fiancé đó đó ở Việt Nam thì họ sẽ mong là em của chị bảo lãnh theo cái diện vợ chồng thì tốt hơn, bởi vì đánh cái diện fiancé đó không có nghĩa là sẽ hồ sơ sẽ được ghi nhanh hơn đâu. Và cái vấn đề quan trọng là khi qua bên này, nếu mà cái người bảo lãnh bên Hoa Kỳ này mà họ đổi ý, họ không có làm đám cưới trong khoảng thời gian 90 ngày sau khi đến Mỹ, hoặc là sau đó họ không tiếp tục bảo lãnh để làm thẻ xanh nữa đó, thì cái người mà fiancé đó sẽ bị mời về Việt Nam và không ai có thể bảo lãnh tiếp ở đây được. thành ra cái diện fiancé nó không tốt cho những cái người thân của quý vị đang còn ở Việt Nam, cho nên tốt nhất thì cũng để chứng tỏ cái tình cảm của em chị với người fiancé đó thì nên thu xếp về, nhớ mang theo máy chụp hình, giữ lại tất cả những cái liên lạc từ đó đến giờ về, và nên coi như lập một cái hồ sơ mà về hôn thú đó, và làm hôn thú thì nó tốt hơn. Riêng trả chuyện vấn đề mà khi bảo lãnh fiancé hoặc là vợ hay chồng của mình thì vẫn có thể bảo lãnh cho người con. Người con 10 tuổi thế này thì chúng ta không có sợ phải lâu, nhưng cũng nhắc cho họ biết là trong hồ sơ có bảo lãnh thêm người con, và phải làm hai cái đơn bảo lãnh, một cái đơn cho fiancé và vợ hoặc là vợ, và một cái đơn khác nữa là cho người con, nếu mà người em của chị đã là công dân Mỹ. Em của chị đó là công dân Mỹ chưa vậy chị Loan?
Dạ, công dân Mỹ.
Vâng ạ, công dân Mỹ thì đó, khi bảo lãnh cho fiancé hoặc là vợ mà lại bảo lãnh thêm cho con thì phải mỗi một người đó phải làm một cái đơn bảo lãnh riêng đó chị nha, thì là phải có hai cái đơn bảo lãnh chứ không phải là một đơn như mà nhiều người lầm tưởng, đến lúc mà khi mà đi phỏng vấn thì lại không có cái đơn bảo lãnh cho cháu thì nó sẽ kẹt lắm. Thành ra Nghĩa cũng xin đề nghị đó là em của chị nên bảo lãnh cho cái người fiancé qua diện vợ chồng thì tốt hơn. Tuy nhiên thì cái chuyện đó Nghĩa cũng tóm tắt sơ qua như vậy, thì nếu mà chị có gì thắc mắc thì có thể nói em chị một gọi thẳng liên lạc với cho văn phòng để thấy cái nào thì nó lợi hơn đó. Nhưng mà cái cuối cùng thì vẫn là cái sự quyết định của em của chị cũng như gia đình đó.
Dạ, luật sư, bảo lãnh vợ chồng như vậy đó thì bao lâu mới qua được ạ?
Bảo lãnh cho vợ chồng với chị mới có công dân của Hoa Kỳ đó chị, thì nếu mà hồ sơ không có gì trở ngại có thể trong vòng 6 tháng, nếu có gì trục trặc thì kéo dài nhiều lắm chỉ 1 năm thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là hiện tại dưới thời của Tổng thống Trump thì những cái lãnh vực về di trú nó đều chậm lại cả. Thành ra nhưng vấn đề thì là mình cứ cố gắng làm theo đúng cái thủ tục của mình thì nó tốt hơn. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng là như trở lại đó, một trong những cái điều kiện mà giúp thì thay vì bảo lãnh fiancé thì bảo lãnh vợ với chồng. Nhưng mà muốn bảo lãnh cho vợ với chồng như vậy đó thì là phải có cái đơn để mà xin coi như là một công hàm ngoại giao về chính trị độc thân, cũng như công hàm ngoại giao để mà ủy quyền cho cái người fiancé Việt Nam để họ nộp cái coi như là ghi danh để mà làm hôn thú đó, và nên có sự liên lạc với nhau nhiều hơn, cũng như là khi mà về Việt Nam thì là phải chụp hình, phải nhớ chi tiết từ cái lúc mà mới bắt đầu quen nhau cho đến những khi mà gặp mặt nhau tại Việt Nam để mà chuẩn bị cho những phỏng vấn sau này đó chị Loan.
Dạ. Vậy văn phòng của luật sư là nằm ở đâu vậy ạ?
Văn phòng thì nằm ở California đó chị Loan. Ở thành phố nào
luật sư?
Chúng ta trên khắp tâm quan chị Loan là thành. Người em của chị có chị vẫn điện thoại anh Hoàng Tín chút xíu đọc ở trong chương trình đó, rồi liên lạc lại là chúng tôi sẽ có những cái coi như là tham khảo rất miễn phí đó chị, để khi quyết định văn phòng nào cũng được chị Loan ạ.
Cảm ơn
cô Loan. Có giấy viết đó không thưa cô Loan? Cô Loan
không nghe rõ.
Dạ vâng, cô Loan có giấy viết đó không cô Loan?
Không có viết, tại đang lái xe.
Ok, có gì chút xíu nữa hay hoặc là cô có thể cô vào lại cái website, cô nhớ nha, vào lại cái website của đài thì Hoàng Tính có post lên, có để sẵn cái chương trình đó, thì cô cứ mở ra cô nghe lại cái số phone của luật sư Nghĩa thì Hoàng Tính sẽ lập lại trên đó thì cô nghe lại nhé. Nhá, chương trình ngày hôm nay nhé thưa cô ha. Cảm ơn cô Loan đến với chương trình. Chúc cô một ngày vui lái xe. Lái xe cẩn thận cô.
Chào.
Dạ vâng. Có những liên quan thắc mắc về vấn đề mà bảo lãnh thì phải gọi là muốn vào muốn vẽ bảo lãnh vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, rồi con nuôi, rồi có rất là nhiều điều lắm. Sơ như vậy thôi, chúng ta thấy là luật sư Nghĩa không phải mà đơn giản, nhưng mà làm luật sư di trú phải tính toán cho thân chủ của mình và giải quyết cho những cái việc thân chủ của mình rất là nhiều trong mọi cái hoàn cảnh khác nhau của mỗi thân chủ. Bây giờ thì trong khi chờ đợi quý vị khán giả gọi vào thì chúng ta có thể nói tiếp về cái vấn đề mè nắm như thế nào không thưa luật sư?
Vâng, thì chúng ta thấy rằng là nó không phải chỉ là cái hệ thống tòa án đó, mà ngay cả cái vấn đề mà cái chế độ như vậy, một chế độ mà hiến pháp không có rõ ràng, chỉ là những cái nội những giấy, những chữ viết trên giấy mà không bao giờ thi hành được, hoặc là có những cái luật lệ nó rất là kỳ khôi, chúng ta thấy là nó không có cái tam quyền phân lập đó thưa anh, và những cái lời mà chẳng hạn như bên luật sư biện hộ hay là kháng cáo cho chị mẹ Nấm Ngọc Như Quỳnh cũng không được cứu xét cẩn thận. Chúng ta cứ tưởng tượng là ngay cả cái chuyện mà gọi là tự do phát biểu, mình muốn nói chuyện gì đó mà không vừa ý cái người công an, hoặc là liên quan đến vấn đề mà cái nhà nước này rất là nhạy cảm đối với lại quan thầy Trung Cộng, ví dụ như nói đến Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, hay là kêu gọi để giúp đỡ dân oan tại Formosa, là tự nhiên bị cái công an đến hỏi giấy và bắt bớ không có trách tòa này kia. Thì một cái hệ thống như vậy thì người dân không bao giờ có được những cái quyền, và ngay cả những cái quyền mà chúng ta thấy rằng tòa án, luật sư bây giờ thì nó cũng chỉ là, chúng tôi cho rằng những cái bánh vẽ và cái bản cáo trạng đó đã coi như đã được đảng bắt buộc phải đưa xuống như vậy, vân vân. Thành ra quyền tự do ngôn luận không có, quyền tự do phát biểu không có, quyền tự do báo chí không có, nói chung tất cả những quyền tự do căn bản nó không có, bởi vì cái chế độ đó là một cái chế độ mà hà khắc với người dân như vậy, một chế độ độc tài đảng trị như vậy. Thì cái điều duy nhất mà chúng ta không thể nào mà đòi hỏi rằng là phải xem lại bản án của chị Ngọc Như Quỳnh hay là của Phương Uyên hay là của Đinh Kha. Vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta, người dân ở trong nước, chúng ta thấy dần dần cái đặc biệt nhất là người dân đã vượt qua những sự sợ hãi đó, họ đã dám lên tiếng, những người luật sư cũng dám lên tiếng, và tất cả mọi thành phần từ bác sĩ Năm đã lên tiếng. Nhưng mà dĩ nhiên cái sự sợ hãi đó nó cũng có cái lý do, là bởi vì cái sự đoàn kết của chúng ta cũng như sự hậu thuẫn từ bên ngoài nó chưa được mạnh mẽ. Chúng ta nên nhớ rằng là ngày xưa, cái thời mà của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta trông chờ mấy trăm triệu đô la viện trợ để mà có thể chiến đấu. Hiện tại bây giờ chúng ta gửi về nước là cả mười mấy, cả trên 10 tỷ đô la như vậy. Và nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta đặt cái vấn đề, và người dân ở trong nước là cũng giống như là tất cả những cái phong trào chúng ta thấy rằng là thay đổi những chế độ độc tài, thì là phải xuống đường và đòi hỏi những cái quyền lợi đó của chúng ta mà thôi. Thì khi mà thay đổi được cái chế độ đó thì người dân mới được bảo đảm những quyền lợi của mình, cũng như đất nước mới bảo vệ được cái sự độc lập và lãnh thổ quốc gia lại, cũng như danh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo nhé. Hello, xin được chào vị thính giả này ạ. Hello.
Hello, tôi chào Hoàng Tín và chào luật sư.
Xin chào cô ba.
Vâng, tôi chào cô ạ. Thưa cô, cho cô biết cái danh ạ.
Vâng ạ, tôi muốn hỏi luật sư là có trong nhà có người bảo lãnh ba người đi qua, nhưng mà người ta muốn rằng chia ra đi làm hai người, còn một người chồng đi sau được không ạ?
Dạ, thưa được cô ạ. Cái quan trọng nhất tức là khi mà mình làm giấy tờ thì tất cả những cái thủ tục này thì là bảo lãnh là như thế nào đó cô? Bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình rồi phải không ạ?
Vâng ạ.
Vâng,
hai
ạ.
Chồng,
thì cái
con
ạ. Và bố mẹ bảo lãnh cha vậy. Thì cái diện này đã bảo lãnh là tốt lắm cô, bởi vì cái diện này là một trong những diện mà họ đang, chính quyền Hoa Kỳ đang coi như là không muốn tiếp tục nữa. Tuy nhiên vấn đề này thì mình cũng chưa phải lo. Thì như cô vừa nói đó, thì vấn đề bố mẹ bỏ lãnh cho con tương đối là nó không phải chứng minh nhiều, bởi vì đã có hôn thú của cô chú, đã có cái giấy khai sinh của các em cũng như hôn thú của các em đó. Thành ra mẹ, cái người con gái với lại vợ với lại người con nhỏ đi trước cũng được ông chồng, vì những công việc thì có thể thu xếp đi sau. Nhưng vấn đề chính là vấn đề bảo đảm tài chính mình có đầy đủ, cũng như là cái quan trọng nhất ở cái phút chót là cái sức khỏe của người thân của cô ở Việt Nam á.
Vâng.
Bởi vì nếu mà chẳng hạn như mình đi khám sức khỏe mình gặp cái chuyện gì trục trặc thì đó cũng là lý do mà bên tòa lãnh sự của Hoa Kỳ họ có thể cung cấp cho visa. Còn cái việc mà chia ra mẹ với vợ với lại con nhỏ đi trước rồi người chồng ở lại để mà lo công việc đi sau thì cũng được, không có gì trở ngại thưa cô. Tuy nhiên chúng ta cũng không có nên để nó lâu quá, nên thu xếp ngay. Và nên nhớ rằng là khi mà cô nhắn với người thân là khi qua bên Mỹ này chúng ta đã có thẻ xanh rồi đó, thì chúng ta vẫn có thể trở lại Việt Nam để lo những cái công việc kế tiếp, bởi vì nhiều khi giải quyết nó không thể nào một sớm một chiều mà nhanh được. Và khi mà chúng ta cần gấp thì thường thường cũng dễ bị lường gạt hoặc là sẽ tốn nhiều tiền hơn đó. Cái điều quan trọng là khi chúng ta trở lại Việt Nam thì chúng ta chỉ đi trong vòng là 5 tháng trở lại thôi thì không có sao không nhé. Dạ. Yeah.
Vậy thì tôi hỏi thêm một chút, chứ như mình sang đây là bảo lãnh các em nó được hết rồi, xong hết rồi chỉ đợi có như chỉ đăng ký chuyến bay để đi thôi, nhưng mà
dạ đúng.
Em nó lo liệu trong nhà chưa kịp á, nó muốn thằng chồng ở lại, nhưng được không ạ?
Là được, có nghĩa là khi mà mình phỏng vấn đã xong và mình đã có visa đi được rồi đó, thì vấn đề còn lại là khi mình đã có visa là cái chuyện đó, sức khỏe của mình đã tốt rồi. Tuy nhiên khi vấn đề là mua vé máy bay thì mình đi sau không thành vấn đề. Có điều là khi mà mình đi mua vé máy bay, mình sẽ xem coi cái visa họ cấp cho mình nó còn cái thời hạn không. Nếu mà không còn thời hạn mình gia hạn lại đó thì họ có thể họ sẽ phải cho mình đi khám sức khỏe lại các bạn. Chứ còn vấn đề đã được bên khi phỏng vấn mà đã được nhân viên của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn họ đã cho visa thì cái chuyện mà mình đi thì là tùy theo mình sắp xếp. Tuy nhiên đừng có để lâu quá, nghĩa là trong vòng khoảng chừng 6 tháng là nên đi. Và như Nghĩa có đề nghị đó là nhiều khi có những việc còn lại trong ở Việt Nam, nhiều khi mình không thể lo một lúc mà hết được mọi việc đâu cô ạ. Mình sẽ qua bên này rồi mình có thể trở lại mà.
Mấy tháng thì có được thẻ xanh ạ?
À, thưa cô thì nếu mà làm thủ tục mà đúng thì khi đến phi trường đã có thẻ xanh rồi. Tuy nhiên có nhiều người họ quên đóng cái tiền visa được chót 165 đô đó, thành ra nhiều khi qua đến Mỹ đó thì họ sẽ nhắc cái chuyện đó mình đóng tiền rồi thì họ mới gửi cái thẻ xanh ra. Thành ra cô xem coi là khi mà phỏng vấn xong đó họ sẽ coi cái tờ giấy, họ sẽ biết rằng là sẽ phải đóng tiền thế nào, thì người thân của cô bên này cô cũng có thể đóng tiền đó qua mạng đó. Thành ra nếu mà cô có gì trở ngại mà người nhà bên này không biết cách để lo thì cô cứ gọi điện thoại đến rồi bên này kỹ thuật bây giờ nó nhanh đó, email qua để nghe xem biết những cái giấy tờ đã nhận được như thế nào sau khi phỏng vấn vân vân thì văn phòng sẽ giúp cho cô để mà người con gái của cô sẽ có thẻ xanh, nghĩa là khi bước chân đến Hoa Kỳ hoặc là nhiều khi 1-2 tháng sau là đã có thẻ xanh rồi cô nhé.
Vâng, vậy thì
dạ.
Cảm ơn rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn cô ạ.
Cảm ơn cô ba nhé. Chúc cô ba gặp may mắn. Dạ vâng, chúc cô ba gặp may mắn nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc về cái luật pháp mà quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì hoàn xin lặp lại cái số phone của luật sư. Đó là số 714-892-2628. Thưa quý vị, 714-892-2628 để gọi đến số phone này để luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị trong tất cả những cái vấn đề về luật pháp được nhiều hơn. Và chắc chắn là cô Ba hay hoặc là cô gì vừa rồi cô Loan
cô
đã,
Loan
dạ vâng cô Loan cũng đã nghe được cái số điện thoại này rồi, hy vọng cô cũng sẽ mở lại cái website của đài để mà vào cái luật di trú thì cô Ba sẽ thấy được hoàn tính có post lên cái chương trình những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì cô Ba hoặc là cô Loan cũng có thể nghe lại để biết rõ thêm chi tiết nếu mà quý vị quên nhé. Vâng, quý vị 817-899-4110 nếu mà quý vị nào còn có những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề luật pháp. Có một cái tin nhắn mới nhắn vào cái số của Hoàng Tính có nêu lên cái vấn đề của cái giấy an sinh xã hội Social Security. Nếu giấy an sinh xã hội bị mờ hay hoặc là không còn nhìn thấy vì đã lâu hay hoặc là đã cũ, chúng ta làm sao đổi lại nó? Xin được mời luật sư.
Dạ vâng, quý vị cứ đến cái văn phòng của an sinh xã hội ngay tại địa phương đó, thì thường thường là chúng ta phải cần gọi. Hiện tại bây giờ thì cái vấn đề mà Google nó cũng rất dễ lên thì để biết coi cái văn phòng của an sinh xã hội tại địa phương như thế nào, và mang theo cái thẻ an sinh xã hội đã cũ đó của quý vị lên để mà làm cái đơn xin làm lại cái thẻ mới, thì họ sẽ có cái hẹn và để chúng ta lên hoặc là qua cái trang nhà đó chúng ta có thể có số điện thoại để hỏi thăm với họ là có giờ giấc để đến tiếp để mà lấy hẹn hay không, thì đó tốt nhất chứ không thôi chúng ta chờ lâu lắm. Còn hai, nếu mà chẳng hạn như họ có những địa chỉ để chúng ta gửi vào để mà có thể nộp cũng như là có lệ phí nào cần thì là chúng ta liên lạc hỏi cho nó kỹ trước khi mà chúng ta gửi cái thẻ an sinh xã hội đó đi. Chắc chắn là khi nó được có những cái thủ tục để chúng ta thay thế những cái thẻ như vậy đó, thưa anh Hoàng Tín. Trong khi mà chờ đợi đồng hương mà gọi, chúng tôi xin nhắc lại là những cái trường hợp mà như trường hợp của cô Loan đầu tiên, khi bỏ lãnh qua fiancé hay vợ chồng, nhiều khi họ cũng cứ y là mình đây là cái hồ sơ thật, mình lấy thật này kia vân vân, rồi nhiều khi không biết cách để chuẩn bị, thì khi vô cái người thân của chúng ta khi phỏng vấn mà trả lời ấp a ấp úng hoặc là không có rõ ràng thì nhiều khi nó cũng sẽ mất công bị bác rồi phải nộp thêm những cái giấy tờ bổ túc vân vân, nên khi mà làm phải làm thật là cẩn thận. Còn cái chuyện mà khi mà đã được phỏng vấn và đã được bên Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã cấp cho cái đồng ý cấp visa và có giấy hồng chẳng hạn như vậy, thì là nên nhớ là họ gửi cho quý vị, người thân quý vị cái tờ giấy mà coi như sau cùng hết khi mà đã phỏng vấn được đậu đó, thì là nên xem kỹ những cái tờ giấy như vậy, vì trên đó họ sẽ ghi rõ và những cái khoản tiền là chúng ta cần phải đóng thêm để mà người thân có được cái thẻ xanh ngay khi vào nội địa của Hoa Kỳ. Còn nếu không thì chúng ta phải đóng cái tiền mà visa cái đợt thứ hai đó anh Hoàng Tín. Nhưng là không biết đóng rồi ngay cả qua bên Mỹ này họ nhờ những văn phòng này hoặc kia làm thì nhiều khi họ làm thí dụ như cái chi phiếu trả cho bên cho bên của bên chính quyền Hoa Kỳ để mà có thể xanh nó thì nhiều khi họ lại không ghi những cái con số mà trong cái tờ giấy phỏng vấn họ ghi đó, mình không có những cái đó thì người ta sẽ không biết là trả cho cho cái hồ sơ nào, thành ra thấy cũng tội nghiệp lắm, cho nên cứ cẩn thận thì là nó rất là nhanh gọn. Còn nếu như khi mình không biết thì cái mất thêm nghĩa là 3 đến 6 tháng thì người thân qua bên này chưa có thẻ xanh thì cũng hơi lo đấy Hoàng Tín, nhất là việc học cho các cháu.
Dạ vâng, để biết rõ thêm chi tiết thì Hoàng Tín xin lặp lại cái số phone của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đó là số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628. Và thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa thì chắc có lẽ là luật sư và Hoàng Tín cũng như là chương trình này sẽ gặp lại quý vị trong lần sau. Hoàng Tín xin được mời luật sư gửi lời chào đến quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình của mình.
Dạ vâng, thưa một lần xin cảm ơn ban giám đốc của đài cũng như Hoàng Tín đã điều hành chương trình này trong thời gian qua, và cảm ơn đồng hương đã theo dõi, và hy vọng tất cả những gì chúng ta chia sẻ đây sẽ giúp cho đồng hương có nhiều cái cơ hội để mà vào nhập tịch và có những quyền lợi của mình như là bảo lãnh cho người thân như quý vị đã nghe qua những câu hỏi trong những bao nhiêu tuần qua, và sau đó thì chúng ta cũng có thể đòi hỏi những quyền lợi của chính cộng đồng chúng ta tại đây cũng như là lên tiếng để mà tranh đấu cho những tự do dân chủ, nhân quyền và độc lập cho đất nước Việt Nam, hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh trong nhà với tư cách là những con người Mỹ nhưng mà có trái tim Việt Nam ở trong lòng. Okay. Trong tinh thần đó chúng tôi xin lưu luyến chia tay với Hoàng Tín cũng như quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã nhín chút thời gian đến với chương trình. Hẹn luật sư cũng như là quý vị trong lần sau.